Cảm ơn anh Thắng. Có một cái ý kiến của một bạn đạo vừa đưa lên cho con. Kính thưa Thầy, đề tài chiều nay tức là tham sân si, hỉ nộ ái ố dục, thật ra có nhất thiết là xấu không? Có cần phải từ bỏ không? Hay chỉ cần hướng qua chiều hướng thiện là đủ?
Hướng thiện thì nó sẽ quán thông những cái chiều đó, chứ không phải chúng ta bỏ được. Tham, ai là không có. Tham sống sợ chết, ai cũng biết lo tắm rửa, lo cho thể xác. Nhưng mà người tu rồi, tham thiền rồi, nó thấy lấy cái gì tắm cho cái hồn nó được nhẹ. Thì tu thiền dũng pháp thủy, rửa tâm, thì thân nó mới an. Khi đó là nó quán thông rồi, nó không còn tham nữa. Nó thấy nó có phận sự làm việc, chứ không có tham dành. Tham dành của người ta kêu bằng tham. Cái này nó không có tham dành của người ta, của trời đã cho sẵn. Nó có chỉ hứng cái pháp thủy mà rửa tâm để tiến hóa. Tu nhiều để thành đạt, thông suốt, quán thông, minh chánh hơn.
Thưa Thầy, có thể bằng cách thiền và niệm Phật chẳng hạn, để hướng để từ bỏ lục căn hoặc là hướng qua chiều hướng thiện được không?
Không phải từ bỏ lục căn được. Lục căn thì sẵn có, mà tâm chúng ta sạch thì lục căn nó mới theo đó, nó mới sạch liền. Lục căn là phụ thuộc, nhưng mà thượng bất chánh hạ tắc loạn, bên trên bộ đầu của chúng ta hướng thượng giải tỏa càng ngày càng sáng suốt, càng thanh nhẹ thì bên dưới nó càng thanh nhẹ. Nó phải học theo một đường lối để phát triển đi lên, thay vì ở dưới nó mới gom vô trong cái nguyên ý sân si, là bị dồn dập nó mới sân si, mà giải tỏa không còn sân si nữa. Hướng thượng giải tỏa thì không sân si. Trên các bạn tu thiền có vô đầu hút rồi ra, khi một giờ thiền xong rồi ra đâu có làm gì sân được, không có sân được. Nó giải ra rồi lấy gì sân? Sân là nó dồn cục nó mới sân. Giải ra không còn sân nữa.
Thưa cái bạn đạo mà đặt câu hỏi đó, thì tại vì nó có nhiều câu liên hệ, không biết có đọc đúng cái chiều hướng hỏi của cái vị bạn đạo đó hay không. Nếu không thì xin vị bạn đạo đó lên trình bày một cách rõ ràng hơn câu hỏi của mình. Nếu không thì xin mời bác Quế ạ. Xin bác Quế nói tên tuổi, tên họ và bác nói từ nước nào đến dự đại hội tại Hồng Kông.
Dạ thưa kính đức thầy, tôi là Dương, con là Dương, tên là Dương Thị Quế, từ Montreal qua Paris và đi du hành tự thức cùng chung chiến với theo thầy. Tôi đến đây tôi không có nghĩ tới chi mà tôi hỏi thầy, nhưng tôi thấy chiều nay cũng có rảnh, tôi hỏi thêm thầy, xin hỏi thầy. Cái ngày tôi đi hải quần hình, con đi hải hạt quần hình hương ở chân tàu. Con ở chung với một phòng bốn bạn đạo với cùng con, đó là năm. Nhưng con không nói tên bốn bạn đạo kia. Thưa kính thưa thầy, có phải thở chiếu mình phải nằm ngay tay ngay chân ra thầy? Có đúng vậy không thầy?
Phải thả lỏng tay chân.
Thả lỏng tay chân, ngay chân ngay tay.
Ngay tay ngay chân mà thả lỏng.
Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Nhưng là con sống chung cái ở cái phòng đó, là bốn người bạn đạo với con là năm. Nhưng là con nằm tới ngày thì giờ thiền, giờ xuống nghe thầy giết thiết giảng thì rảnh rang thì con cứ về nằm, con thở chứng minh thì cũng theo, con biết được theo thầy thì 1983 con vô đại học ở Montreal thì con biết thầy, tới giờ con cũng có những cái pháp đó, thì pháp nào thì con cũng biết theo thầy trong lời mấy cuốn sách đó. Nhưng là con xuống tàu con nằm vậy đó mà con thở chứng minh, bốn bạn đạo kia cho con là không có nết, cứ nằm chẳng hạn, nằm ngay chẳng hạn, không biết xấu hổ, không có nết. Như con cũng bỏ qua, về đến lên tới nay là mấy năm, 90 tới năm nay là 92. Cũng đem những cái đó gặp ai, bốn bạn đạo đó gặp ai cũng nói con là người không có nết, nằm chẳng hạn với tàu. Nhưng là đi chắc tàu đó, là chiếc tàu đó đi hành hương hải vận cùng mấy trăm bạn đạo, có con đâu có nằm ngay dưới tàu, con nằm ở trong phòng. Nhưng cái người đó là nói như vậy, có cái người đó có thể là thầy của con dạy con thầy. Con xin hỏi thầy.
Bởi vì cái người đó là họ không hiểu, chứng minh họ không có hành. Nếu tôi không nết thì tôi già tôi lấy trai tôi mới không nết, chứ còn tôi làm cho tôi khỏe thì tôi có nết có năng. Mình hiểu được là mình có làm mà người ta không làm thì ta có quyền phê bình, người ta nói bậy chuyện đó mình phải tha thứ.
Vậy con tha thứ mà mấy năm rồi con cũng không nói gì hết trơn, trời họ nói tới ai nói.
Họ nói rõ là tôi già không nết là già không lấy trai, già lấy trai mới già nết, mà già này là làm cho tâm thân an lạc, càng ngày càng trẻ là nhà có nết có nang. Có chút là nói được.
Như bạn đạo đó cũng biết tu thiền thầy, cũng biết tu thiền, cũng biết làm chiếu minh chứ. Sao mà nó đi nói như vậy, là có phải người đó là thị phi thầy, gặp ai cũng nói hết trơn á thầy. Thấu tới tài con, đám con của con đó thầy.
Bởi vì dùng không có đúng danh từ.
Mô Phật.
Cũng là người, nhưng mà ấp không mở thì không đúng nhân từ. Nên con mẹ đã không nết. Tôi có lấy trai đâu mà tôi mất nết.
Mà về nhà, nhà thiệt, có mạch tài với khoa thì nó biết thiền, thì nó biết cái chuyện nằm chứ. Thở chứ minh là phải nằm dậy. Có sao đâu mà họ cứ nói sao má vậy. Còn mấy đứa con nó không biết thiền đó thầy. Nó nói má sao má đi xuống tàu, má nằm trong dưới giữa tàu cho họ nói tới thấu tay con. con mấy đứa không tu nó cứ nó hỏi hoài.
Cái đó con... mình phải tha thứ vì người ta chưa hiểu. Chưa hiểu, chưa thông cảm và họ chưa biết lo cho chính họ. Mà chính đã bác đã lo cho chính bác thì bác an vui và bác cứ tha thứ.
Dạ.
Chứ không có gì phải để ý cái chuyện đó.
Con không để ý nè, mấy năm mà con nói gì trời.
Mà không cần để ý. Họ nói 1000 năm cũng bao nhiêu công chuyện đó, bây giờ họ lọt vô cái chiều đó rồi. Họ không có tự thức được.
Dạ, họ tự thức. Mà con nó, mấy đứa không có thiền, nó không biết má nằm sao, mà họ cứ nói má nằm ở giữa tàu, thiếu tay con cũng bực bội quá. Thôi má đừng đi thiền, nó không được, má họ nói sao nói để. Để đó cho họ nói là họ lãnh nè.
Dạ, con xin hỏi Pháp Quế một câu vậy chứ, mấy người mà nói Pháp Quế nằm như vậy đó, rồi họ nằm, họ làm chiếc binh, họ nằm thế nào?
Bởi vậy có lẽ họ nằm thế nào, có lẽ họ nằm sắp.
Bác có thấy họ làm chứng minh không?
Không, không thấy làm. Còn tôi thường hay làm chứng minh. Hiện giờ nhà tôi hết, tôi đi đâu mệt gì tôi làm chứng minh, hồi tôi ngủ luôn. Tối nay hồi hôm vậy. Tôi tối tôi nằm chứng minh, cái tôi ngủ luôn. Tới sáng hồi sáng tôi ngủ quên.
Đó là bà già có nết, bà biết lo cho bản thân đó. Bà già có nết lo gì? Tại họ xài lộn chữ không có nết là không biết.
Thành ra họ có nết mà họ nói còn không nết.
Có gì đâu.
Nay con lên đây con nói rõ trước bạn đạo, khách bạn đạo năm trước thầy có bạn đạo năm châu đến chánh lại cho con. Để thấu đến mấy đứa con còn nó không có tù, nó cứ nó la con và nó không cho con đi thiền nữa. Mỗi lần nó gặp con đi thiền nó la với con thầy.
Bà già không nết là bà già đi lấy trai, mới là bà già mất nết. Còn bà già biết tu thân, sửa tánh. Được an khương là bà già có trật tự, không có phải bà già không có nết. Nó không biết xài danh từ, nói bậy thôi.
Vậy bây giờ bắt nằm, bắt làm chứng minh, bắt con nằm sao? Dạ.
Dạ lỏng thôi.
Dạ kính thưa thầy, dạ kính thưa quý bạn đạo. Bữa nay là đề tài là thất tình lục dục. Dạ. Thưa, cho Tú Anh nói lên thất tình lục dục của Tú Anh. Tại vì...
tôi nghe tôi thất tình lục dục nó chua quá.
Dạ, nhưng mà...
Tú Anh chua quá mới khóc hoài. Cuốn cuồng trong cái thất tình lục dục là chua quá.
Chua là sao thầy?
Chua là nó vầy xéo, khổ cực lắm.
Mà cái thất tình lục dục này cũng... Tại thầy kêu con.
Đâu có phải thầy kêu con đâu, tại mà con
thầy,
muốn.
Thầy kêu con, thôi thầy dứt dục trường trai.
Dứt dục trường trai đâu có thất tình lục dục nhân duyên nữa. Hết thất tình lục dục nhân duyên là mình phải khép mồm, lo ngồi tu thiền, giải thoát. Chứ đâu thầy nào mà kêu con đi làm thất tình lục dục
đâu. Đâu có, thầy không có kêu con, nhưng mà thầy kêu con dứt dục. Tại đó nó nằm trong thất tình lục dục.
Dứt dục rồi đâu có thất tình lục dục, dứt dục rồi không còn thất tình lục dục nhân duyên nữa.
Thì bây giờ không có
thì mới tu thành đạo được.
Dạ.
Còn mình ôm cái thất tình lục dục nhân duyên là nó cuốn cuồng chua lắm, cũng như sóng nhồi khổ lắm, không yên.
Thưa thầy, ôm làm sao mà không ôm làm sao thầy?
ổn là mình nuôi dưỡng cái tinh thần đó, xây dựng cái tập quán đó, thì nó nhồi như sóng nhồi. Chấp tình cảm, chấp đòi dục, chấp hơn thua, đó là cũng như sóng, nó nhồi mình.
Mà
dứt khoát không đá động, mới sâu, sâu sống rồi tới tỉnh. Trước khi ồn ồn ào ào rồi đâu sẽ vào đấy, cứ giữ về nguyên ý thanh tịnh mà tu thân thì không có bị sóng nhộn. Chuyện gì của ai mình cũng xen vô, vô ích. Người tu muốn thành đạo cứ ráng tu. Ai cần đến mình họ nhờ thì chúng ta nói cho họ nghe. Tôi nhờ như vậy tôi mới thoát khỏi cái ngục tù trần gian. Bây giờ tôi mới được thanh nhẹ, nói cho họ nghe là đủ rồi. Đó không có phải là mình đi bắt người ta phải tu theo mình trật. Cho nên Tố Anh có những cái ý thiện lành của Tố Anh là muốn bắt con tu, bắt chồng tu, bắt cháu tu, bắt tùm lum. Nhưng mà cái duyên của nó, cái nghiệp của nó phải giải, phải tiến. Cái pháp mình hành cho trọn lành, mình giữ được pháp, mình mới trao pháp cho người ta. Ngay con của mình cũng vậy. Nếu nó hành không đúng thì nó cũng phải bị trong sóng nhồi. Sắc tình lục dục nhân duyên nhồi nó. Sau này nó mới biết cái tu là quan trọng, giải thoát là chánh yếu.
Mà thưa thầy, tại sao từ hồi 83 Đại hội Canada? Trước Đại hội Canada con có nhận được thơ thầy, thầy kêu con trường chay diệt dục, yêu thương muôn loài con ơi. Thì lúc đó con ăn chay có mấy năm mà, khoảng hơn. Xong cái con nghĩ hoài, ăn chay thì ăn rồi, mà bây giờ tuyệt dục, tuyệt cách nào, sợ có ông chồng đó. Cái con nói thôi, ráng tu, tu tới khi nào mà tuyệt luôn, hay là bị khảo đạo. Cái có một cái trận khảo đạo to quá, cái con đến tham dự đại hội 83, con thầy trường chay diệt dục, thầy trả lời rằng là càng không vũ trụ reo mừng chờ đón một linh hồn đi về. Lúc đó con khóc, con rơi lệ vì con nghĩ tại sao Thượng Đế trời tạo ra con người có sinh lý dục mà trời lại bắt buộc con người phải tuyệt hẳn từ thân xác cho tới tư tưởng mới trở về được. Thì con nghĩ chắc không ai về được trên nữa đâu. Lúc đó con ráng hết mình của con, ráng tu nữa. Thì con bị anh Hoàng Lân, ảnh khảo dữ lắm. Tới bây giờ 10 năm rồi, con với ảnh cũng như hai người bạn thôi. Cho nên con càng tu, đến dục tình trong thể xác con, nó đã hướng lên bộ đầu. Thì con dư nửa nam nửa nữ. Nhưng mà tới thời gian rồi, mình lại phải học cái dục ở trong cái không vô hình đó. Thì mấy năm về trước, con thấy con đi ra. Con thấy con vô cõi vô hình, thấy nhiều người đàn ông to tướng đen, mà to tướng lắm, ở trần truồng vậy đó, đến khiêu dục. Nhưng nếu con lúc đó cái tư tưởng động dục, thì con thấy con phải thi lại, con thi đi thi lại tới 2-3 lần. Thì những khi mà con chiến thắng được con thấy những hình ảnh nó đã lui tới giờ thì không trở lại nữa. Tướng lắm, ở trần truồng vậy đó, đến khiêu dục. Nhưng nếu con lúc đó cái tư tưởng động dục thì con thấy con phải thi lại, con thi đi thi lại tới 2-3 lần. Thì những khi mà con chiến thắng được con thấy những hình ảnh nó đã lui tới giờ thì không trở lại nữa. Con thưa thầy, có phải khi con người thề diệt dục từ thế gian này cho tới cõi vô hình mình cũng phải thi hay không thưa thầy?
Luôn luôn nó có vậy. Cái đó là cái duyên. Cái duyên thử thách ở các giới đều có hết. Khi mà chúng ta thề cái đó, chúng ta sẽ gặp cái đó. Cho nên tôi nói ở thế gian này đừng có kỳ thị, chê giống nhân đó, sau này mình phải luân hồi làm giống nhân đó còn khổ nữa. Cho nên đừng có kỳ thị bất cứ ai. Cái tội kỳ thị là tội nặng lắm, tự giam hãm mình mà thôi. Cho nên mình lo tu tâm. Cho nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật tôi đã phân tách rõ ràng. Nam thập phương, nam lửa bên đinh mô chỉ rõ vật vô hình. A nhâm quý gồm thâu nơi thận. Đà. A Di Dư Bình Ba Ba Linh Tinh Ký Thần Đà ấy sắc vàng bao trùm các cả Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Mình biết chuyện mình là đủ rồi, không cần tu để biết chuyện người khác mà đổ vỡ nhiều chuyện ở sau này. Thành ra thị phi, tu đã biết tâm thân của mình khai triển là quý rồi. Lo bao nhiêu công chuyện đó suốt một kiếp, đó là một cái nghề chuyên môn suốt một kiếp để giải thoát. Nếu không lo, tới lúc mà giải thoát ra bơ vơ, không biết đường đi, khổ ghê lắm. Lúc chết nhắm mắt khổ ghê lắm.
Dạ kính thưa Thầy, con cũng hơi nói cái hoài đề một chút là bữa nay. Là tại sao Thầy ăn chay trường? Con cũng khoảng gần mười mấy năm, 20 năm nay, mà sao mình đi lên cái chỗ cõi vô hình cũng vẫn phải thi, là con thấy cõi vô hình người ta đem gà đồ ăn đồ nhét vô miệng con, thì tôi anh hả miệng ra cho họ nhét, cái trong khi đó miệng ngậm đầy hết thịt, thì con cái phần hồn nói không không không, đã thề với Thầy rồi, thề trường trái diệp dục tại sao ăn. Thì lúc ấy cái tay tôi anh con đường lấy ở trong cái miệng kéo đồ ra, thì hồn trở lại cái xác, thì con thấy con thi rớt như vậy, thì con lại ở trong cõi vô hình thi lần thứ nhì, lần thứ ba. Thì lúc đó con trở về với thanh tịnh, thì những cái hình bóng đó từ đó con không thấy đến khảo con nữa thưa Thầy.
Cái đó là đi về cõi âm nó mới bị, từ cái cõi âm á nó sẽ nhập xác, không lên bà xuống, xưng danh này nghe danh nọ là cõi âm. Ở đây đang tu bên vô vi là thực chất tiến thẳng một con đường, nuôi dưỡng dương khí để thăng tiến đi lên, nó khác. Người nào dốc lòng tu về vô vi đứng đắn những hành trình như tôi đã nói là không có thấy một cái gì trở ngại cho chính mình. Tới đâu thì mình hóa giải đó, không có bị người ta chèn ép như vậy. Cõi âm là nó có luật lệ dữ lắm, nó có thể giết người ở dương gian. Cho nên đừng có mê tín dị đoan mà khổ đó. Hiện tại Việt Nam nhiều lắm, ông lên bà xuống tùm lum, rồi phải giết heo, chỉ làm gà cúng mới chịu thả bệnh nhân. Ác ý như vậy. Ngay bây giờ Việt Nam có rất nhiều. Tú Anh về Việt Nam phải coi chừng những cái đó, không phải dễ đâu. Thấy vậy cho nó cũng tinh vi, nó chờ mình hơi hỏng là nó nhập à. Coi chừng. Tu về bên khoa học, quyền bí, giải thoát nó khác. Cõi âm không có rơi chúng ta được. Việc khoa học đụng tới đâu chúng ta giải đó, quan thông đó là không có bị. Nhưng ngày hôm nay tôi đã giúp bạn đạo thanh lọc rồi này cái nọ, tôi thấy khoa học rõ ràng. Thấy sự tham là gì? Chính mình tham, tâm tham thân phải chịu. Còn tu thiền nhiều thì tuệ giác minh thì không có bị, cái thân sẽ được an lạc. Cho nên gần đây tôi có những cái cuộc thanh lọc và để chỉ rõ cho mọi người biết, vì phương pháp tự tu tự tiến phải cho cơ hội cho người ta thấy rõ, người ta tự thức. Nên nhiều người đã thanh lọc và tự thức rõ ràng, thấy rõ tôi cần phải tu thiền, điện năng tôi nó mới dồi dào, sức khỏe tôi mới đầy đủ, mặt mày tôi mới tư tắn. Thì lúc đó cái thanh quang tôi sẽ được dồi dào hơn. Có bằng chứng. Chứ bây giờ cứ kêu tu, nói rồi cứ tin tu để về thiên đàng, rốt cuộc nó không hành, nó không thấy hành động của nó, làm sao nó không quán thông, làm sao nó giảm được. Cái này nó cho nó quán thông, nó thấy vật chất rõ ràng, rồi nó thấy nguyên điển của càn khôn vũ trụ rõ ràng. Thì nó mới ăn khớp vô trong cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí rõ ràng. Công chuyện của nó, hành trình chính nó gây cho nó khổ, nó phải giải tỏa để cho nó được thông suốt và thanh nhẹ ở tương lai. Thành ra những người tu vô vi cùng đi với tôi tìm ra những cái gì hữu ích, tôi đóng góp cho các bạn. Các bạn cứ tin đó, tôi là người đi trước. Mà tôi không có dấn thân vô, tôi không bao giờ nói ra. Dấn thân vô rồi, tôi nói ra cho các bạn là các bạn làm đúng như vậy là các bạn hưởng, chứ không có khổ. Những kỹ thuật mà tôi nắm được là các bạn sẽ nắm được, đi được. An khương nhưng không có bị cái gì hết. Chúng ta không có bị cõi âm hù hết. Cho nên người tu đứng đắn của vô vi không có sợ ma, không có sợ quỷ, không có sợ gì hết. Ở đâu cũng không sợ. Sợ tâm chúng ta tự làm sự bấn loạn. tham dục nó làm cho sự bấn loạn trong nội tâm. Không hướng về con đường đó, mà hướng về con đường giải thoát chân chánh, vô sanh. Cái đó là cái quan trọng lắm.
Kính thưa Thầy, có phải là khi mà con người nó muốn tuyệt dục, thì lúc mà ráng rèn luyện mà tu đến cái muốn tuyệt dục, thì trong cái cơ thể đó, nó càng hành hạ, coi mình tranh đấu với nó, và thấy nó ra sao, phải không thưa Thầy?
Cái đó, cái dục mình, chúng ta phải tìm cái nguyên gốc cái dục, nó phối hợp từ đâu, cái thể xác của chúng ta hình thành từ đâu, từ cái thức ăn. Mà thức ăn quá động loạn nó cũng tạo, nó cũng hỗ trợ cho cái dục bành trướng. Mà thức ăn thanh đạm và hòa hợp với cơ năng trong cơ thể quân bình thì cái dục nó sẽ tiêu tan, không có nhiều đâu. Mình cộng với cái bộ đầu mở ra thì chúng ta hưởng nguyên khí sanh tồn. Chúng ta mới nhận thức. Chúng ta từ nhất khí ra vô hình vô tướng, không có lo gì đi tìm ông Phật, mà không lo gì tìm ông Thượng Đế, không có lo gì tìm ông Tề Thiên Đại Thánh, vô ích. Chân điển, chân tâm của chúng ta càng tu càng tiến, trở về với thực chất thanh nhẹ, trong không còn không nữa, thì không còn cái gì hết. Lúc đó là không người, không Phật, mà có gì đâu phải lệ thuộc nữa. Còn ôm cái người và ôm cái Phật, cái đó là lệ thuộc ở trong khổ mà thôi, không có tiến được.
Dạ thưa Thầy, con á, lúc mà tu từ từ đến mà tuyệt dục, con nói thật, nó hành sát nha Thầy, hành dữ lắm. Nó có đoạn nó hành con nhất định phải thắng nó. Tại vì con thấy rằng khi con thề trước mặt Thầy và trước mặt bạn đạo Hội 83, không lẽ con tự đi rước cái họa diệt thân cho con. Thật ra nó hành con ráng mà con trị được đó, thì sau này, mấy năm sau này, thì những cái gì mà nó hành con trong xác con, thì nó lại tiêu hết trơn rồi Thầy à.
Cho nên ý lực mạnh nó mới hóa giải những cái trần trượt trong nội tâm. Một chút xíu trần trượt trong nội tâm là nó tạo ý dục liền. Mà thì ý lực chúng ta giải thoát, ý lực mạnh thì không còn một cái giấy bẩn ở đó. Cũng như người hút thuốc điếu, hút thuốc lá. Mà ý lực mạnh nó mới bỏ được thuốc. Rồi đi châm cứu, đi ăn kẹo rồi này cái nọ, nó cũng còn nhớ điếu thuốc hoài, nó vấn vương. Cái nghiệp quẩn quanh nó còn. Cho nên con quá trình con có gia đình, có con cái, có chồng này cái nọ là cái nghiệp quẩn quanh nó theo bên. Mà cái ý lực con mạnh con mới dứt khoát được. Không ôm cái này, không ôm cái kia, không ôm nào. Mỗi khối óc nó có cái tự động giải thoát cho chính nó. Chúng ta không có nên ôm lo nữa. Thì mọi việc nó sẽ yên vui. Lần lần rồi đây, con muốn lo chuyện gì cũng không có lo được. Cái đầu óc nó trống rỗng là không có lo được. Thì lúc đó chúng ta mới khuyên mọi người buông bỏ hồng trần để về thiên đàng thanh nhẹ. Thiên đàng có thật, mà có người có tật không về thiên đàng được. Tật dâm dục không giải thoát được, không đi về được. Cái tật thiên đàng là có thật, mà con người có tật, cho nên đi tới không có đi không tới là vậy.
Dạ thưa Thầy, con từ hồi con tu thiền 20 năm nay, con mỗi một cái gì con kiểm soát cái xác con. Con thấy dục tính á, nó đó có thể do tư tưởng, cặp mắt, lời nói về âm thanh, nhưng nó cũng có thể do những cái dây thần kinh đó, ở trong cái thể xác mình đó, là do cha mẹ dục tính tạo thành cái xác thân ô trược này. Thì từ cái rúng mà nó trở xuống á Thầy, thì những lúc trước mà nó hành thì con kiểm điểm nó, con nói từ đâu mà cái dục nó sanh ra, mà từ đâu cái dục nó sẽ hóa cải, mà từ đâu mình sẽ diệt hết nó, từ tư tưởng lẫn xác thân không còn. Thì con tìm thấy nguyên do đó là từ rúng nó trở xuống. Thì hiện tại mấy năm nay con đã diệt nó xong, thì con người con thấy rằng con rất sung sướng ở trong tâm hồn. Thưa Thầy, có đúng như vậy không Thầy?
Đúng chứ. Rồi từ bây giờ từ đây về sau đi trong không còn không nữa, không có ôm chấp, không có trách móc ai hết á. Chính trách mình mới cải tiến tâm thân mình được. Cuộc chuyện ở bên ngoài họ trách là họ là ân sư của mình thôi, chứ mình không có trách người ta.
Yeah.
Ta không có hiểu.
Yeah.
Nhờ cái kỹ thuật đó mình mới tiến qua được.
Yeah.
Nhờ những sự động chạm đó mình mới dồn thấy lãnh vực thanh tịnh, mình đã bước vào chỗ đó thay vì người ta còn bơ vơ ôm lấy động loạn. Mà sống không sống, chết không chết. Trong tiền tài danh vọng là sống không sống mà chết không chết. Khổ ghê lắm.
Dạ, kính cảm ơn Thầy.
Thưa Thầy, có một câu hỏi của một bạn đạo. Thường Thầy nói ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Nhưng có một cuộn băng Thầy nói, ông Tư nói rằng bà Tám không tu cũng thành Phật. Như vậy tại sao không tu mà thành Phật được?
Bà Tám không tu cũng thành Phật là tâm bà Tám rất thật. Có chén nói chén, có bát nói bát. Không có muốn gian dối. Cho nên chúng ta người tu không nên gian dối. Bà Tám là người nói thật, không có gian dối. Cho nên bây giờ con nói bà Tám này, bây giờ con vô nhà bà giấu con trong bò lúa, chút nữa công an tới, thì bà Tám nói là con Trí nó kêu tôi giấu trong bò lúa. Bà nói vậy chứ bà không biết nói cái khác. Hôm nay con Trí nó có tới nhà tôi, mà nó kêu tôi giấu nó trong bò lúa, mà kêu tôi đừng nói ông đừng nói nó nghe nha.
Vậy chết con rồi bố ơi.
Thì vậy là bà nói thật chứ. Cái tâm bà thật thì bà được trời chứng nhé. Cho nên ngày nay bà sung sướng. Những cái gì nói với bà Tám là bà nói thật hết à, không có giấu.
Ủa mà rồi bà Tám nói vậy rồi con chết rồi bà Tám cũng thành Phật được sao?
Bởi vì cái tâm bà thật, Phật chứng tâm thật thôi. Cái tâm xảo trá không có trời Phật nào chứng hết. Bữa nào con thử đi.
Dạ. Chắc không dám rồi ơi.
Con thử nói xấu Mã Tô Anh đi. Rồi bữa nào bác gặp Mã Tô Anh, con Trí nó nói xấu mày mà nó giận tao không có nói cho mày nghe. Bà nói thật á, không có giấu được. Chuyện gì bí mật đưa bà là tiêu à, không có giấu được. Phải thấy rõ chuyện đời nó như vậy mà làm sao giấu được. Rốt cuộc người ta cũng biết là Tần Thủy Hoàng, công chuyện Tần Thủy Hoàng bao nhiêu năm bây giờ người ta cũng biết hết rồi. Giấu làm gì, bà không có giấu.
Dạ, con xin đọc tiếp câu hỏi của bạn Đạo. Khi mẹ khi mẹ con không hợp tính nhau, người mẹ đi gặp bác sĩ tâm lý thì bác sĩ nói bà cứ tự lo cho bà, yêu chính bà, mua sắm cho bà và tránh đừng gặp con bà ít nhất một năm. Như vậy có phải là người ta phải trở nên ích kỷ, tham, nhưng muốn tránh sân si?
Đọc lại tôi không hiểu nói cái gì.
Dạ con cũng hiểu nữa. Vậy xin cái người nào viết cái câu hỏi này xin có thể lên micro để đọc và thêm thắt một vài chữ, tại vì nó hơi thiếu chữ trong câu này một chút.
Thưa Thầy, khi hai mẹ con không hợp tính nhau, cứ cãi nhau hoài thì người mẹ đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói bà cứ tự lo cho bà yêu chính bà, đi ra ngoài mua sắm cho chính bà và đừng có gặp con bà ít nhất một năm thì sẽ không có chuyện cãi vã giữa hai mẹ con nữa. Như vậy có phải là người ta phải trở nên ích kỷ và tham những cái chuyện gì riêng cho mình đó, nếu người ta muốn tránh sự sân si?
Họ tránh sự động chạm chứ không phải ích kỷ. Mẹ thương con, mà nếu gặp con đụng chạm thì mẹ nên tránh con một thời gian, rồi khao khát mới gặp lại. Cái tình thương yêu âu yếm nó vẫn còn. Cái đó là bác sĩ người ta học hoặc khoa tâm lý dẫn giải như vậy. Đúng nhưng không có sai đâu.
Thì câu thứ hai là thức ăn có thể làm cho con người ta trở nên vui hay buồn. cũng như khi xác người bị thiêu thì kiếp sau hồn ấy đầu thai lên sẽ bị làm người nóng tánh. Như vậy thì làm sao mình trách người đó là sân, khi tại vì những thức ăn hay vì những cái lý do khác làm cho người ta sân, chứ không phải tại người ta muốn sân.
Khi mà thức ăn làm cho sân là cái bộ phận gan của họ bị ô nhiễm rồi, cái tánh tình họ mới thay đổi. Sự vận hành ở trong gan, tim, thận không điều hòa trở nên sân, bực tức. Cho nên những người đó nó có gặp được cái phương thiền của vô vi về soi hồn, chiếu minh, làm cho nó điều hòa cái nguyên khí trong cơ tạng, nó để bớt sân.
Thưa thầy, câu thứ ba, con nhận thấy là những gì xảy ra cho loài người giống như là một đứa bé làm sai mà bố mẹ nó cứ phạt hay đánh, nhưng mà không giải thích tại sao mà nó làm sai, mà nó làm sai chỗ nào. Cũng như là khi cảnh sát phạt một người lái xe say rượu thì phải giải thích là khi anh say rượu, anh lái xe, anh sẽ gây tai nạn cho chính anh và chính người khác, thì người ta mới biết là cái lỗi nó thế nào. Khi người ta vừa mới sanh ra thì đã tự nhiên nhận những cái lỗi. Bên Thiên Chúa cũng nói là phải tự trách mình, con là kẻ có tội, cứ ngày nào cũng tụng kinh con là kẻ có tội. Rồi bên Phật giáo cũng nói là phải tự trách mình. Mà trong khi đó mới sanh ra tự nhiên là mình có tội rồi mà không biết cái tội đó làm hồi nào và lúc nào làm ở đâu không biết, tự nhiên cứ phải nhận. Thành ra con thấy cũng hơi oan cho lại người về cái sự mà cứ nhận tội mà không biết mình làm lúc nào.
Nhận tội là sám hối, mà cái phương pháp giáo dục của những tôn giáo đó là để cho người ăn năn sám hối, rồi cái luồng điển nó lập lại quân bình cho chính nó thấy nhẹ nhàng. Khi mà con giận một người nào mà con thấy con có tội, con ăn năn, con sám hối, cái luồng điển năng trong khối óc nó đều quân bình và nó nhẹ nhàng, thấy mình nhận tội thôi, không biết lòng ai đâu. Mà nếu mình không chịu tội là mình thấy đối phương có tội và chúng ta phải trả thù, thì nó còn gieo thêm nhiều tội trong óc của chúng ta. Mà ta nhận tội thì ta mới giải tội được, thì nó mới nhẹ nhàng. Đó là tạo cái đức nhịn nhục mà thôi.
Con xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn chị Mát. Con xin được tiếp tục đọc câu hỏi của bạn Đạo. Tuy nhiên sau câu hỏi này thì xin các bạn Đạo có thể chấm dứt hoặc để ngày mai hỏi tiếp.
Người tu vô vi 3 năm là lộ tánh sân si đủ chuyện hết. Từ xa xưa để lại, bây giờ nó lộ hết. Nó càng ngày càng sân, rồi nó mới nắm được cái tánh, nó mới dạy cái tánh. Nó êm đi, nó thấy nó sai, nó thấy người khác đúng, và thấy nó sai nó mới chịu sửa. Lúc đó nó mới tiến thần. Cho nên vô vi tự tu tự tiến, không có ông thầy kèm bên mình, nhưng mà hoàn cảnh kèm một bên mình để sửa tánh, và thức quả độc nó sẽ mở, tâm thần sẽ được an lại. Kêu tự tu tự tiến, đời đạo song tu của vô vi nó hơi khó, mà nó chậm, nhưng mà dùng hoàn cảnh trực tiếp khai mở tâm thức. Thay vì chờ trời Phật xuống độ, cái chuyện đó u ơ không biết chừng nào mới gặp.
Câu hỏi thứ ba, con thở Pháp Luân Chí Minh không được và thở rất nhanh, nhưng con vẫn cố gắng thở đều, nhưng chậm nhất cũng chỉ có 15 phút mà thôi, xin thầy giải cho con. Cảm ơn thầy nhiều.
Bởi vì làm Pháp Luân Chiếu Minh để chi? Làm cho một khối thần kinh nó được thanh nhẹ nhẹ nhàng, thì chúng ta không có nôn nóng. Bây giờ giấc là giờ nhẹ nhàng, từ từ tự thanh lọc nhẹ nhàng, lấy cái nguyên khí của cả còn càng khôn vũ trụ thanh lọc cái thần kinh cho nó ổn định, thì phải nhẹ nhàng. Mình là một y sĩ tự trị bệnh, chứ không nôn nóng, nó dồn cục, phải đi kiếm bác sĩ trị, không nữa. Cái gì không có được nôn nóng. Pháp lý, cái phương pháp của vô vi là chậm rãi, từ từ. Làm Pháp Luân Thường Chuyển cũng vậy, từ từ. Hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, phải từ từ. Nó mới cấu thành một cái diệu pháp thăng hoa thanh nhẹ, cho nôn nóng là không được.
Cảm ơn thầy. Vậy thưa thầy, có chị Kim Thanh xin hỏi một câu hỏi chót, xin mời chị. Trong lúc chờ đợi chị Kim Thanh lên, con xin thầy nghỉ một chút và dùng trà. Xin chị Kim Thanh nói tên và nói từ nước nào tới. Tại vì hồi trưa thì có nghe thầy nói chị là Sạc Lôn, biết phải không? Với lại thấy chị mặc đồ thì giống như người Tàu, mà không biết chị có phải người Tàu không?
Sạc Lôn vô gì là mọi trạng thái mà.
Thưa thầy, con là Kim Thanh ở Melbourne, Úc Châu. Kính thưa thầy, thực hiện lời khuyên giải của thầy, con đã từ bỏ sự bi ai của chính con bằng cách chấm dứt nghiệp duyên. Xin thầy từ bi giải thích cho con biết là khi con đã chấm dứt duyên nghiệp rồi thì con có thể giải được nghiệp tâm hay không ạ?
Chính chị hỏi có chồng khác không được.
Thất tình lục dục nhân duyên phải chấm dứt thì con người nó phải thanh nhẹ. Khi mà con được thanh nhẹ rồi, con mới thấy rõ con là chân lý của mặt đất. Con tiềm tàng cái chân lý của con và con mổ xẻ cái chân lý sự thật con đã đóng vai trần trượt đi tới thanh nhẹ, thì con là cuốn sách của tình đời để dẫn dạy mọi người chị em đau khổ như con, và họ sẽ tiến theo con đường con đã và đang tiến, thì họ có cơ hội cho mọi người tạo hạnh đức hai hoa dân Phật là vậy. Khi mà con dứt khoát thất tình lục dục nhân duyên thì con có cơ hội tạo hạnh đức hành đạo thành đạo độ đời cứu sinh.
Thành thật cảm ơn thầy. Sau đây con có những lời tâm niệm con kính dâng lên thầy, tấm lòng chân thành của con xin thầy giúp con một hướng đi, một mình trở về nguồn cội. Và con có bài thơ Du Hành Tự Thức: đã biết rõ quyển thân quyển sắc thì ham chi buộc thắt duyên đời, trọn ngày lơi lỏng lỏng lơi, sắc không không sắc chơi dơi lạnh lùng. Nghĩ đến lúc lâm chung sợ sệt, cảnh già nua mê mệt âu sầu. Giờ đây gốc đạo trồng sâu, mai kia giống phước trọn câu chí thành. Luôn giữ hạnh thơm thanh tươi sáng, luôn trao dồi cho rạng tâm linh. Cốt sao bền vững đức tin, cốt sao hạnh nguyện trung trinh một niềm. Xa tục lụy đâu hiềm thua được, mặc những ai lấn lướt màng chi. Dặn lòng xa lánh thị phi, rèn lòng nhẫn nhục sân si nguyện chừa. Đường bát chánh vui ưa tu tập, hạnh từ bi dựng lập từ đây. Sớm hôm đạo đức vui dậy, noi gương phước trí chứa đầy đức nhân. Tâm sạch trong lân lân vô niệm, tánh lào lào không hiểm không khoe, nói năng nhu thuận giặt dè, kính trên nhường dưới chở che hộ trì. Hạnh khiêm tốn không si không chướng, quyết một lòng trên nhượng dưới hòa. Đường trần ngày một lánh xa, thánh ân ngày một lân la đến gần. Nguyện chư Phật chí chân chí chánh, chứng lòng con nhập thánh siêu phàm. Danh tình lợi lộc chẳng ham, chỉ mong tâm niệm cứu tham đạo thiền. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thái bình.
Đó là một đường lối Thanh Quang đã chuyển cho con. Con phải viết rõ bài thơ để trên đầu nằm ở trước cửa phòng. Khi muốn làm việc gì đọc hết bài thơ rồi làm cũng được. Đó là chính mình tự nhắc mình tiến hóa. Thấy rõ ràng con tu pháp đi vô vi không uổng công. Nhưng mà tới ngày nhồi quả đến rồi, con sẽ có cơ hội tiến thân, phần hồn sẽ sáng suốt lên.
Cảm
giữ
thầy.
Tâm thanh tịnh và trì niệm tu hành như vậy là có kết quả. Nhồi quả không phải là ác hại, nhồi quả là ân sư của con để con được tiến. Nhờ những cái cảnh đó con mới tiến tới hiểu được cao siêu là gì, chiều sâu của chân lý là gì. Sống hẳn trong chân lý thì không còn động loạn nữa.
Cảm ơn thầy.
ai nữa. Chị Đào cũng đặt câu hỏi chót với thầy. Của chị cứ lên đọc đi.
Thưa thầy, con đây có hai câu hỏi. Dạ, thầy nói tu diệt dục mới giải thoát được. Như vậy có gia đình, tu vô vi phải trở lại luân hồi có phải không?
Nhưng tùy theo cái phước đức của hành giả. Khi mà có gia đình mà quán thông cái nguyên lý và hành đúng theo pháp lý vô vi thì đời đạo song tu cũng có giải thoát được. Chứ không có phải đi xuống đọa địa ngục. Đọa địa ngục là người làm bậy, nuôi dưỡng dục tính quá cao, ác ý càng ngày càng bành trướng, che lấp cái kiến minh tâm, thì chỉ xuống địa ngục học một khóa mới trở lên được.
Chị đọc câu hỏi thứ hai.
Dạ, con còn câu hỏi thứ hai. Thưa thầy, có cần phải tu thiền mới thành quả Phật được hay không? Hay là có những cách tu khác cũng đạt được quả Phật?
Chỉ có chân tâm, ý lực, nuôi dưỡng giải thoát, bất cứ tồn đường lối nào mà nuôi dưỡng gì giải thoát, thì tâm từ bi nó bừng sáng lên, nó mới dứt khoát, thất tình, lục dục nhân duyên, thì lúc đó mới kêu bằng giải thoát. Chứ người tu không phải ngồi một đống đó mà được lên thiên đàng đâu. Phải dùng ý lực tâm thức, quán thông và giải thoát mới được.
Thưa con, cảm ơn thầy.
Cảm ơn chị Đào. Đến đây xin chương trình phần giải do vấn đạo với Đức Thầy. Chúng con xin thành tâm cảm tạ Đức Thầy đã dành cho chúng con thời giờ hôm nay để vấn đạo, vì để giải đáp những thắc mắc của chúng con về thất tình lục dục. Và xin mời ban tiếp đón Đức Thầy chuẩn bị để đưa Thầy về phòng nghỉ ngơi. Dạ xin lỗi thưa thầy, có anh Nguyễn Ngọc Thạch muốn trình lên với thầy. Xin mời quý vị đạo bạn đạo an toàn một chút, vì có anh Thạch muốn trình lên với Đức Thầy cái thành quả của hội của ban in tập tại San Jose vừa mới đạt thành quả được trong cuốn sách dịch về những cái lời nói lời giảng của Đức Thầy bằng tiếng Anh.
Kính thưa quý bạn đạo, như nãy giờ chị Trí vẫn yêu cầu mỗi bạn đạo lên đây phải xưng danh xưng tánh, thì tôi cũng xưng danh xưng tánh. Tôi Nguyễn Ngọc Thạch ở trong ban phân phối của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ. Chúng tôi vừa nhận được cái cuốn sách viết bằng tiếng Anh của thầy mà trong đại hội ở Montreal kỳ rồi chị cô B đã trình bày với quý bạn đạo, và cái cuốn sách cho in từ năm ngoái tới năm nay, phải thực hiện từ năm ngoái tới năm nay mới xong, và mới vừa xong, và ở dưới ở California mới vừa gửi qua, chúng tôi vừa mới nhận được, thành ra để xin trình với quý bạn đạo. Cái cuốn sách đó hiện nay chúng tôi chỉ có khoảng 7 cuốn. Nếu bạn đạo nào ở xa cần lấy mấy cuốn sách đó thì có thể lấy và trước. Với những bạn đạo ở gần như California thì chúng tôi sẽ, quý bạn đạo sẽ điền một cái mẫu mà chúng tôi để ở ngoài bàn kinh sách ngoài kia, và cho viết số nhu cầu chúng tôi sẽ gửi đến thiền đường hay trung tâm của quý bạn đạo. Và với quý bạn đạo đã đặt mua sách từ một năm nay thì chúng tôi sẽ gửi đến quý bạn đạo ngay sau khi về tới California. Và cuốn sách này thì giá 14 đồng chính các 14 đồng 95 xu, với ở Mỹ và Canada thì thêm cái cuốn đầu là 3 đồng và mỗi cuốn sau là 1 đồng cho cái tiền mà gói và gửi đi. Vì cái số sách hiện nay, cái số sách in ít, thì với cái số tiền này 14 đồng 9 cách rưỡi thì hội cũng không có lời gì cả. Hy vọng là với cái sự cổ động của quý bạn đạo thì sau này có nhiều người mua, thì hy vọng là hội sẽ có một được lời một số tiền nào để giữ đó, để làm kinh phí cho thầy đi du thuyết. Thì tôi xin quý bạn đạo, nhờ quý bạn đạo cổ động dùm. Xin cảm ơn tất cả quý bạn đạo.
Kính thưa thầy, tối nay có cuộc bầu phiếu đại hội 93, con kính mời thầy tham dự. Vì hồi hôm thầy không ra tham dự, con thấy bạn đạo buồn tẻ quá, nó đi hết trơn à, không có tiếp tục chương trình mà sinh hoạt của thiền đường gì hết trơn á, thì xin thầy từ bi. Và cũng xin quý bạn đạo phải giữ cái luật là không có cái cạc đeo ở trên ngực á, không thể vô trong hội trường này được. Xin quý bạn đạo không nên xin những người có trách nhiệm giữ quầy cửa, làm cho chúng tôi ban tổ chức rất là khó mà làm việc lắm. Xin quý bạn đạo xin lỗi và ý thức lại dùm là ban giữ cửa không cho vô, vì không có cái cạc bà cái bảng tên ở trên ngực thì không thể vào đây hội trường được. Bất kỳ người nào nói ai cũng không thể vô. Nếu như vậy, nếu vô được thì tất cả phải vô, mà không vô được là tất cả phải không vô được. Dạ xin lỗi quý bạn đạo, cảm ơn.
Dạ thưa, kính thưa Đức Thầy, chiều nay là giờ ăn cơm chiều là 6 giờ rưỡi chiều. Và sau đó là 20 giờ 30 có cuộc bầu phiếu để cho kỳ đại hội năm 1993. Chúng con xin kính mời Thầy về phòng nghỉ. Xin mời ban tiếp đón Thầy, chuẩn bị để đưa Thầy về phòng.